Thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ 31 phút ở Texas và sau đây là tiết mục vấn đề hôm nay với Quang Linh ở Dallas và Huy Cương tại Houston. Và trên đầu dây chúng tôi đã có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của tổ chức Board People SOS. Anh Quang Linh.
Vâng, kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Huy Cường và quý thính giả. Vâng, không biết là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng hiện nay đang ở chỗ nào, ở Virginia hay là một cái chỗ nào đó mà anh đang đi công tác vậy, thưa anh Thắng?
Dạ vâng, đang ở Virginia thưa anh, nhưng mà ngày mai thì sẽ ở quận Cam, Orange County. Thành ra đến ngày đến giờ này thì vẫn còn ở Virginia, được thêm khoảng 24 tiếng nữa. Dạ vâng, chào anh Huy Cường, chào anh Quang Hưng và xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả thân mến.
Vâng anh, ở dưới này chúng tôi rất là nóng bên Houston cũng như là bên Dallas, còn không biết Virginia thì như thế nào anh?
Bên này trời lại rất mát anh à, cỡ khoảng 70 mấy độ thôi. Bởi vì mấy ngày hôm nay thì trời cũng rất phất mưa, có lẽ vì vậy mà nó đem lại cái mát mẻ. Trước kỳ tình ra thì ở vùng này, nóng, cái mức độ nóng có lẽ nó không thua ở bên Texas đâu, thưa anh Huy Cường.
Vâng, chúng ta thì
cũng hết chuẩn bị hết mùa hè rồi, nhưng mà bên Virginia nó nóng như vậy, nhưng mà bên Lê Đồ Sài Gòn, ở bên California thì chắc chắn là thời tiết nhất là vào buổi chiều thì cũng mát lắm. Không hiểu là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, theo như anh nói ngày mai anh sẽ đến California, không biết có cái công tác gì không thưa anh?
Dạ vâng, có một số công việc thưa anh. Trước hết đó là có gặp một số quý vị về nhạc sĩ, nghệ sĩ, các sáng tác gia này kia để mà bàn cho một cái cuộc tổ chức rất lớn sang năm để mà đánh dấu 40 năm người Việt của mình đi tị nạn và định cư ở tại Hoa Kỳ. Thành ra đây là một cái sự kiện rất là lớn. Thành ra chúng tôi cần phải chuẩn bị từ rất sớm. Và cũng hy vọng là sang năm thì sẽ có được anh Quang Hưng, rồi anh Duy Cường, anh Dương Phục, chị Vũ Thanh Thủy sẽ cùng nhau về Hoa Thịnh Đốn để mà chúng ta đánh dấu 40 năm người Việt ở tại Hoa Kỳ.
Chương trình nghe có vẻ vĩ đại quá, thì không biết là thì đa số những thành phần đó là những nghệ sĩ ở trong California hay là cả trên toàn quốc Hoa Kỳ thế?
Dạ vâng, thì bây giờ mình đang đi tìm những nhân tài của người Việt mình thuộc các cái lứa tuổi khác nhau, có những người Việt rất thành công ở trong cái nền âm nhạc của Hoa Kỳ mà trong giới Việt Nam mình lại không biết đến, thì chúng tôi lại bắt đầu mò mẫm để mà tìm ra những người đó. Thật ra hy vọng là chúng ta sẽ có những cái nghệ sĩ rất là đặc thù, đặc sắc cho từng cái thế hệ khác nhau của 40 năm người Việt lập nghiệp và tái tạo lại cái cuộc sống của mình ở tại Hoa Kỳ, cũng như đây là cái cơ hội để chúng ta tri ân Hoa Kỳ, tri ân thế giới tự do, tri ân những chiến binh Hoa Kỳ và những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, và đặc biệt là nhắc nhở mọi người rằng chúng ta đã thành đạt được ở Hoa Kỳ, yên ổn Hoa Kỳ và trên thế giới tự do, nhưng đồng bào của chúng ta vẫn còn khổ nạn ở Việt Nam và ở rất nhiều nơi khác trên thế giới. Thì đấy là cái thông điệp chính của cái cuộc mà ghi tưởng nhớ cái ngày mất nước và đồng thời đánh dấu 40 năm người Việt đã bươn trải và thành công thành đạt ở tại Hoa Kỳ.
Giống như là anh Huy Cường có nói đó, đây là một trong những cái chương trình rất lớn là chúng ta kỷ niệm 40 năm người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới, là từ năm 75, tức là 30 tháng 4 kể từ cái ngày đó, là chúng ta cũng đã thấy là người Việt ồ ạt phải chạy ra khỏi Việt Nam để mà sống tị nạn ở những cái quốc gia khác. Cái tương lai vô định như vậy, nhưng mà tới ngày hôm nay nhìn lại thì chúng ta thấy là cộng đồng Việt Nam rất là thành công. Với cái việc mà anh đi vận động như vậy, anh Nguyễn Đình Thắng, thì cái ban tổ chức gồm có những tổ chức như thế nào ạ thưa anh? Gồm có những ai hoặc là có những hội đoàn như thế nào ạ?
Dạ vâng, cái này là cái ban tổ chức đó thì chúng tôi như là trình bày đấy, đang đi tìm những nhân vật mà có khả năng, chẳng hạn như trong lĩnh vực về nghệ thuật đấy, bởi chúng ta cũng đang nghĩ đến cái chuyện có một cái buổi trình diễn lớn ở ngay tại thủ đô Hoa Kỳ để giới thiệu cái nền văn hóa của người Việt mình đến với lại quần chúng Hoa Kỳ. Và nhân đó cũng kêu gọi người dân Mỹ ủng hộ chúng ta trong cuộc tranh đấu tiếp tục để mà đem lại tự do dân chủ, ổn định cho đồng bào của chúng ta ở Việt Nam. Chẳng hạn như về lĩnh vực nghệ thuật thì chúng tôi đã mời được anh Lê Văn Khoa, là một người rất là nổi tiếng, một cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam, đặc biệt là về vấn đề phối âm. Chúng tôi cũng phải mời những cái anh, chẳng hạn như anh Châu Đình An, là người đã sáng tác nhiều cái bài về thuyền nhân, bởi chính anh Châu Đình An cũng là thuyền nhân mà. Rồi mời anh Từ Công Phụng và anh nhạc sĩ Trung Chỉnh, và đặc biệt là trong giới trẻ thì có những người như là cô Võ Vân Ánh, chắc ít ai biết lắm trong cộng đồng mình, nhưng mà trong cộng đồng Mỹ đó và thế giới thì cô ấy rất nổi tiếng, đi trình diễn lưu diễn ở khắp nơi trên thế giới. Cái đó là một ví dụ. Còn riêng về các hoạt động về vận động chính quyền Hoa Kỳ quốc tế vận đó, hoặc là xây dựng cộng đồng, thì chúng tôi lại có những cái tập hợp của những người trẻ đã nhiều năm thực hiện các cuộc tổng vận động. Họ sẽ lại cũng họp lại với nhau để mà bàn cái kế hoạch rằng từ nay cho những cái năm kế tiếp thì sẽ làm những cái gì, huấn luyện những người trẻ hơn nữa ra làm sao để mà mọi người có thể đi sâu vào trong cái dòng chính của Hoa Kỳ để mà ảnh hưởng đến chính sách của Hoa Kỳ đối với lại thế giới và đối với Việt Nam.
Thưa anh, ngoài cái thành phần nghệ sĩ thì anh có mời những cái thành phần khác thuộc các lĩnh vực khác hay không? Và câu hỏi thứ hai là, nói riêng về những nghệ sĩ thì họ sẽ dự định, anh sẽ mời họ làm những cái chuyện gì thưa anh? Viết ra những bài nhạc hay là hát hay là sao thưa anh?
Dạ vâng, cái đó là cái bí mật. Từ từ chúng ta sẽ công bố ra, và tôi tin rằng mọi người sẽ rất là hào hứng, là bởi vì 40 năm thưa anh. Chúng ta đâu có chỉ có một lần ở trong lịch sử là 40 năm thôi. Và 40 năm qua đi thì sẽ không bao giờ có cơ hội để mà quay ngược trở lùi để mà đánh dấu nó nữa. Ở 40 năm thực sự nó cũng là đánh dấu hai thế hệ của chúng ta đã xa nước, đã lưu lạc ở một cái đất nước mới và lập nghiệp. Thành ra cái đây là một cái ý nghĩa rất là lớn. Và do đó chúng ta phải làm sao nó trang trọng, cho nó quy mô phù hợp với cái ý nghĩa trọng đại đó của 40 năm người Việt bỏ xứ ra đi và xây dựng tại một cái cộng đồng mới, ở tại một cái đất nước hoàn toàn mới lạ mà bây giờ đã trở thành đất nước của mình, và không quên đồng bào của mình ở trong nước. Thì cái đó là một cái cuộc mà di cư vô cùng là bi hùng trong cái lịch sử nhân loại, thì chúng ta phải làm sao để mà đưa được cái ý nghĩa đó đến với lại quần chúng Hoa Kỳ và thế giới. Thành ra cái này là một cái công cuộc rất lớn thưa anh. Thực sự ra chỉ còn có 10 tháng để mà chuẩn bị thì nó không có nhiều đâu. Đáng lẽ ra cái công cuộc này thì nó đòi hỏi phải khoảng 2 năm để mà chuẩn bị thì nó mới tươm tất. Nhưng mà chúng ta có quá nhiều công việc khác nhau đa đoan. Các cuộc tổng vận động vì tình hình đất nước nó đang rất là nóng sốt. Do đó mãi đến giờ này tạm thời hoàn tất những cuộc tổng vận động gần đây. Thành ra chúng tôi mới có thời gian để mà bắt đầu một cái công cuộc rất lớn để đánh dấu 40 năm người Việt ở tại Hoa Kỳ và người Việt nói chung bỏ nước ra đi đến các quốc gia khắp nơi ở trên thế giới tự do.
Vâng, đây, thì... dạ, anh, đây cũng là cái lần đầu tiên mà chúng tôi được anh Nguyễn Đình Thắng, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết là sẽ tổ chức một cái sinh hoạt kỷ niệm 40 năm người tị nạn. Thì nói rằng là cũng còn 9 tháng nữa thì mới tới ngày đó, thì cũng rất là nhanh, chớp mắt cái là chúng ta thấy là cái ngày 30 tháng 4 cũng sẽ đến rồi. Nhưng mà năm nay thì ban tổ chức dự định là sẽ có một cái chủ đề riêng cho cái 40 năm hay không thưa anh?
À vâng, cảm ơn anh. Con Hưng hỏi câu đó. Ngày 30 tháng 4 là ngày đau buồn, và chúng tôi biết được rằng tất cả những cái cộng đồng của mình ở khắp nơi trên thế giới tự do này đều sẽ đánh dấu ngày 30 tháng 4. Do đó chúng tôi tránh không có tổ chức ngày 30 tháng 4. Đó là cái ngày mà tất cả mọi người ở mọi nơi, mọi thành phố đều tổ chức thực hiện ở tại địa phương của mình. Thế là chúng tôi chọn một cái ngày rất đặc biệt mà chưa thể nói ra được. Sau đó để mà vinh danh đất nước Hoa Kỳ, tri ân đất nước Hoa Kỳ, người dân Hoa Kỳ, các chiến binh Hoa Kỳ, các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã đổ xương máu, đã hy sinh bảo vệ cái nền tự do ở miền Nam. Và cái ý nghĩa đó nó càng ngày nó càng lộ rõ ra hơn với lại cái sự mà bành trướng của Trung Quốc.
Và chúng ta cứ nhìn đi. Ngày xưa là Hoa Kỳ và đồng minh cùng với lại Việt Nam Cộng Hòa xả thân ra để mà ngăn chặn cái làn sóng đỏ từ Trung Cộng đổ vào vùng Đông Nam Á. Thành ra miền Nam là cái chiến tuyến địa đầu của cái thế giới tự do, đã hy sinh rất nhiều để bảo vệ thế giới tự do. Và bây giờ rõ ràng là Trung Cộng đã theo chân của Cộng sản Việt Nam để vào xâm phạm lãnh thổ và lãnh hải. Thì rõ ràng là chế độ miền Bắc đã rước voi về giày mà tổ. Thì cái này là cái chính nghĩa, bên nào có chính nghĩa nó càng ngày càng lộ rõ ra qua cái sự việc là giàn khoan Hải Dương 981. Thành ra chưa bao giờ mà người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa được vinh danh một cách tử tế, cách đàng hoàng trong 40 năm qua. Và kể cả chiến binh Hoa Kỳ cũng vậy, sau khi mà họ rời khỏi chiến trường Việt Nam về lại đất nước Hoa Kỳ, họ cũng bị ruồng bỏ. Đây là cái cơ hội để những người Việt chúng ta là những cái hiện thân của cái cuộc chiến đấu bảo vệ tự do ở Việt Nam, mà chúng ta có được những con người phát triển và hội nhập được vào trong mình, dòng máu của mình, những cái giá trị về dân chủ và tự do và nhân bản. Thành ra chúng ta là cái hiện thân của những cái hy sinh đó. Thành ra đây là cái cơ hội để tất cả những người Việt mà sống sót vượt thoát được các cái hiểm nguy, cái chế độ độc tài, để mà chúng ta đến được thế giới tự do, thì đây là lúc chúng ta phải tri ân những người đã đổ xương máu để mình sống. Thì cái đó là ý nghĩa chính của cái cuộc mà tổ chức rất lớn vào sang năm. Thì nó gồm, chúng tôi có thể tiết lộ ra được là nó gồm bốn cái sinh hoạt chính. Cái sinh hoạt thứ nhất đó là cái sinh hoạt của những người trẻ lãnh đạo, họ lại đến với nhau lần hai. Lần thứ nhất là năm 2011 và dịp lễ độc lập của Hoa Kỳ, để mà đưa ra cả một kế hoạch để làm sao tổng vận động được chính phủ Hoa Kỳ ảnh hưởng đến chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam bằng cách đi vào thẳng trong dòng chính. Thì sau đó thì có những cuộc tổng vận động năm 2012, 2013, và trong năm nay thì có hai cuộc tổng vận động liên tiếp. Thì cái đó là do cái kết quả của cái hội nghị của những người trẻ lãnh đạo năm 2011. Thì bây giờ là cái lúc để họ quay trở lại với nhau, và chắc chắn là đông hơn rất nhiều so với trước đây 4 năm, để mà lại lập ra kế hoạch tiếp tục tiến lên như thế nào, tiến bước ra làm sao. Thì cái đó là cái sự kiện thứ nhất. Cái sinh hoạt thứ hai đó là cái sinh hoạt như tôi trình bày, là sinh hoạt về nghệ thuật, để mà nói qua cái các dạng nghệ thuật khác nhau, để nói lên cái lịch sử bi hùng của người Việt chúng ta bung ra khắp cả thế giới tự do để mà thoát khỏi cái chế độ độc tài cộng sản, đi tìm tự do. Nhưng chúng ta không chỉ tìm tự do cho chính mình, mà vẫn tiếp tục tranh đấu cho cái nền tự do của cả đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Cái sinh hoạt thứ ba đó là một cuộc tổng vận động tại Quốc hội, bởi vì đó là cái dịp mà rất nhiều người đổ về Hoa Thị Trốn, thì chúng ta lại tiếp tục cuộc tổng vận động hàng năm. Và chắc chắn có nhiều thay đổi lắm. Từ giờ đến cuối năm nay vẫn rất nhiều thay đổi trong chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam và ở đất nước của chúng ta. Thành ra chúng ta cũng sẽ phải chuyển cái nội dung của cuộc vận động vào năm tới. Và cái sinh hoạt thứ tư đó là đánh dấu 35 năm hoạt động của Ủy ban Cứu Người Vượt Biển, tức là PPSOS. Và trong đó người mà sai cái vị mà đồng sáng lập đó là anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy. Trong số những người khởi xướng ra BPSOS, chắc chắn là hai người này vào cái dịp đó là sẽ phải về đây rồi. Thì anh Quang Tương và anh Vy Cường.
Nhưng mà thì rất là xúc tục, nhưng mà chắc chắn là phải mất rất là nhiều thời gian và công sức để mà lo cho cái vụ này. Thì không biết rằng những chương trình khác thì sao anh, trong lúc mà anh lo những chương trình này, thì chẳng hạn như những chương trình vận động để gây quỹ pháp lý cho những người đồng bào ở Thái Lan, hoặc là những chương trình khác của tổ chức Board People SOS, thì sao anh, tới đâu rồi ạ?
Dạ vâng, thì vẫn cứ phải tiến hành thôi. Và cái điều may mắn đó là BPSOS có được rất nhiều những cái sự yểm trợ của đồng hương, có rất nhiều người tình nguyện. Thành ra chẳng hạn như là ở tại Houston thì chúng tôi cũng đang làm việc với lại nhiều vị tình nguyện, mà đặc biệt nổi bật nhất đó là Linh Mục Phạm Hữu Tâm, Thượng Thích Huyền Việt, anh Trịnh Tiến Tinh, anh Dương Phục này kia, để để mà đứng ra tổ chức, thì đang nhờ vào cái công sức của những cái người tình nguyện như vậy phụ trợ vào, chứ không thì không cách nào mà cáng đáng mà làm xuể đâu thưa anh. Kể cả những cái cuộc mà tổng vận động đó, 95% là những người tình nguyện làm hết, là xong rồi chẳng hạn như ở Phoenix, Arizona, xong rồi ở nhiều nơi khác cũng đang lục tục, ở Atlanta vân vân cũng đang lục tục có những cái nhóm tình nguyện đứng ra tổ chức từ giờ đến cuối năm, để mà chúng ta có được cái ngân sách không riêng cho vấn đề quỹ pháp lý, và còn nhiều cái chương trình nữa mà rất cần nhân sự làm việc tận tụy, không phải lo lắng về cái đời sống. Ví dụ như là vấn đề tự do tôn giáo, chúng ta đã mở ra được nhiều cơ hội để mà đẩy mạnh cái vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam. Thì bây giờ nếu như mà muốn mà duy trì cái sức ép của chúng ta đó, thì lại phải có một người toàn thời gian. Thì chúng tôi hiện nay lại thúc đi tìm những cái sự hiểm trợ ở những cái một số thành phố cho cái nỗ lực đó, để mà có được một người toàn thời gian chuyên chú thúc đẩy vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam.
Vâng, thưa chính Nguyễn Đình Thắng, nhân cái dịp mà tổ chức 40 năm người Việt tị nạn đó, giống như là thưa chính Nguyễn Đình Thắng có nêu ra đó, chúng tôi thấy là cái trước nhất đó, là cái nhân sự thì có thể là có rất là nhiều người cũng muốn tình nguyện để mà đứng ra tổ chức cái buổi này. Tuy nhiên là có nhiều cái chủ đề, chẳng hạn như là kỷ niệm về People SOS, rồi giống như là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có nói là vinh danh các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, rồi cái chương trình đấu tranh nữa, vân vân và vân vân. Thì đây là một cái chương trình rất là lớn, và cái chi tiêu về cái vấn đề ngân sách nó cũng là một trong những cái vấn đề. Vậy thì cái số tiền mà để mà chi tiêu cho cái việc tổ chức này thì tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có nghĩ đến vấn đề hay không, và ai sẽ là người cái ngân sách nó đến từ đâu rồi thưa anh?
Dạ vâng, chúng tôi ước lượng rằng cái mức mà chi phí tối thiểu đó là cũng khoảng đến 100.000 kim. Bởi đây là một cái sự việc rất là lớn, rất là trọng đại. Chúng tôi đã liên lạc với một số các cái tổ chức cựu chiến binh Hoa Kỳ chẳng hạn, bởi vì chúng ta phải vinh danh họ, phải tri ân họ. Rất nhiều cựu chiến binh Hoa Kỳ sau cuộc chiến họ lại tung ra để mà giúp cho những thuyền nhân định cư. Thật ra cái điều đó chúng ta chưa có một lần tri ân, là chúng ta phải mời họ để tri ân. Và chúng tôi hiện nay đang bắt đầu thành lập một cái nhóm đó, mà thực sự cái nhóm đó cái thành viên lại là rất nhiều người ở đây ngay Houston đấy, anh Huy Cường, để mà đi tìm những nhà bảo trợ, những cái doanh gia thành công, các cái công ty người Việt, người Mỹ để kia để mà bảo trợ, và cũng xin sẽ có những cái cuộc phát động cái chiến dịch, cái công cuộc để mà xin đồng hương bảo trợ. Ví dụ như chúng tôi muốn vinh danh một người Mỹ mà đã giải thoát được cho khoảng trên 100 người Việt của mình tìm được tự do, không mấy ai biết đến những người đó hết, thì chúng tôi xin cái sự bảo trợ của chính những người mà đã được cái ân huệ đó, đứng ra bảo trợ cho cái vị ân nhân của mình gửi ông ta đến Hoa Kỳ đốt để mà được vinh danh. Thành ra cái đó là cái công thức mà chúng tôi đang thực hiện, chúng tôi kêu gọi chính người Việt của chúng ta đứng ra đỡ đầu và bảo trợ cho những người ân nhân mà chúng ta cần phải vinh danh trước khi quá trễ, bởi vì tất cả những người đó hiện nay cũng lớn tuổi lắm rồi.
Như vậy là anh sẽ rất là bận rộn trong những ngày tháng sắp tới, và chắc chắn là phải đi rất là nhiều những thành phố. Thì những cái công tác như vậy thì vẫn được tiếp tục, và anh có thêm những cái chi tiết gì về những cái công tác mà đang thực hiện ở bên Thái Lan để giúp những người tị nạn ở bên đó không thưa anh?
Dạ vâng, có một vài cái tin rất là phấn khởi, đó là trong thời gian có khoảng 3 tháng đổ lại đây thì có khá nhiều trường hợp đã được giải quyết là tị nạn và đã đi định cư. Chẳng hạn như là chị Hồng Anh thì đã đến Houston, tức là quả phụ, chồng của chị ấy bị đánh chết tại Cồn Dầu, rồi gia đình của anh Siêu Anh Em, tức là cái người mà trước đây anh Dương Phục cũng có biết đấy, là đã được xét là tị nạn nhưng lại bị bắt bỏ tù và có thể bị trục xuất, và rồi cuối cùng đã đến được Canada, anh Đỗ Hữu Nam đến được Seattle, anh Nguyễn Phùng Phong đến được Ohio, chị Nguyễn Thu Trâm thì đến được Richmond, Virginia, vân vân khá nhiều. Và đặc biệt đó là có một số trường hợp đã bị đóng sổ rồi, đóng hồ sơ này, và cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc lại mở lại hồ sơ, tự động mở lại. Nhưng người đã chưa kịp để mà cứu lại thì đã mở lại. Nhưng tôi thấy rằng có lẽ nó đang do cái áp lực vận động của nhiều tổ chức, mà trong đó có BPSOS, thì cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, cái văn phòng trung ương của họ ở Geneva đó, đã cảm thấy cái áp lực rất mạnh từ Quốc hội Hoa Kỳ, từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là phải thay đổi nhân sự. Thay ra nhân sự mới nó vừa mới đến cách đây có khoảng hơn một tháng thôi, thì chúng tôi đã thấy ngay một số cái sự thay đổi trong cái cung cách làm việc của Liên Hợp Quốc. Thế chúng tôi tin rằng từ giờ trở đi đó, thì công việc của mình nó vẫn còn đa đoan lắm, nhưng mà có nhiều thuận lợi hơn so với trước đây. Thì đó là một cái tin mừng. Thành ra cái bộ phận ở bên Thái Lan đó, chúng tôi vẫn làm việc hàng tuần, cứ phải liên lạc hàng tuần và họp hàng tuần đó. Thì hiện nay có 3 nhân sự chính yếu và có thêm 2 nhân sự phụ vào đó. Thành ra cái toán của mình, pháp lý của mình ở bên Thái Lan hiện nay là 5 nhân sự. Và chúng tôi đang định bổ sung thêm 2 nhân sự nữa để mà có thể giúp một tay. Bởi vì hiện nay những nhân sự chúng ta có đó, phần lớn là lớn lên ở Hoa Kỳ, thành ra nói tiếng Anh thì rất giỏi để mà đi giao dịch người kia, nhưng mà nói tiếng Việt thì hãy còn vọng vọng lắm để mà liên lạc với đồng bào của mình. Nên chúng ta cần phải có ít ra 2 nhân sự mà nói rất dành tiếng Việt, có thể tiếng Anh không dành bằng nhưng mà lại nói dành tiếng Việt để mà tiếp xúc với lại đồng bào của chúng ta để lập hồ sơ.
Vâng, như thế thì cũng bổ sung cho nhau, mà có người đó thì rất là rành tiếng Việt nhưng mà lại tiếng Anh thì kém đuôi chút, nhưng mà lại bổ sung cho những cái người khác. Anh cái lần trước anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh có nhắc đến là đã có thêm một số những cái người tị nạn và người Việt đã chạy qua Thái Lan đó, thì cái tình trạng của họ nó như thế nào rồi thưa anh?
Vâng, khổ lắm thưa anh, bởi vì họ rất là nheo nhóc, họ đâu có chuẩn bị gì đâu, cả dòng họ bị đàn áp. Bởi vì chính quyền đã đánh chết 2 người cùng là anh em họ với nhau. Bởi một người bị tra tấn đến chết thì tất cả còn lại là trong thân nhân đều lên tiếng phản đối. Chính quyền mới lập tức chĩa mũi nhọn vào một trong những cái người đời còn sống đó, để mà coi như làm cái tấm gương. Rồi lại cũng bắt người đó rồi cũng tra tấn đến chết. Và sau đó là chính quyền nói rằng đấy, người nào mà còn dám lên tiếng thì số phận y hệt như cái người này. Cái anh này mà thực sự người đó còn trẻ hai mấy tuổi thôi. Và do đó mọi người rất sợ hãi, thành ra họ phải bỏ hết tất cả gia sản, nhà cửa, ruộng vườn này kia, dắt díu nhau mà chạy trốn. Bởi vì ở lại thì có thể mất mạng. Người thì đi đến sớm, người thì cả tháng sau mới đến, bởi vì đi lạc trong rừng. Có người thì đến giờ này vẫn chưa đến nơi, sau 2 tháng đường rừng rồi, và không biết còn sống chết ra sao. Đó, họ nheo nhóc vô cùng và rất đông con nít, rồi phụ nữ thì bụng mang dạ chửa mà cứ cũng phải đi đường rừng để mà thoát nạn, thành ra họ khổ lắm. 50 mấy người. Do đó hiện nay có lẽ con số đồng bào tị nạn sẽ tăng lên cả nghìn rồi. Và chúng tôi e rằng vẫn còn có người ra đi, bởi vì cái cuộc đàn áp ở đặc biệt là những vùng xa, vùng sâu đó, vùng xa xôi, xa ánh sáng mặt trời đó, nó vẫn còn vô cùng là trầm trọng, vô cùng là nghiệt ngã. Thưa anh Quan Thân.
Vâng, thưa anh Nguyễn Đình Thắng, thì chúng ta cũng còn ít phút nữa thì anh có thể đúc kết cho chương trình ngày hôm nay được thưa anh?
Dạ vâng. Thì cái này thực sự là cái câu chuyện ngày hôm nay nó rất là tình cờ, nó dẫn đến cái tiết lộ về cái công cuộc cho chuẩn bị cho sang năm. Bởi vì khi mà anh Quan Hưng hỏi chúng tôi ở đâu thì chúng tôi nói là đi Cali. Là đi Cali làm gì thì chúng tôi mới nói ra rằng là đi Cali để gặp một số nghệ sĩ, nhạc sĩ Việt Nam để mà bàn cho cái công cuộc chuẩn bị rất to lớn cho sang năm. Thành ra chúng tôi cũng mong rằng là trong thời gian tới đây, khi mà cái chương trình chuẩn bị nó tương đối, nó tươm tất, thì chúng tôi sẽ chính thức công bố ra, và đây chắc chắn sẽ tạo nên cái niềm phấn khởi lớn trong cộng đồng người Việt, và không riêng ở tại Hoa Kỳ mà trên toàn thế giới. Bởi đây là cái bước ngoặt rất lớn, chúng ta đánh dấu 40 năm bỏ nước ra đi, và đồng thời cũng kêu gọi thế giới tự do nhập cuộc với chúng ta để mà đem đến tự do và dân chủ cho đất nước. Đây xem như là một cái sự quay trở về của một người con đi xa, quay trở về với lại mẹ Việt Nam, đã được hưởng tự do thì bây giờ đem cái ánh sáng tự do về lại cho tất cả anh chị em dòng tộc của mình là những người công dân Việt Nam hiện nay còn đang rất là khắc khoải tranh đấu cho tự do, rất là hiểm nguy, nhưng mà có bắt đầu có ánh sáng ở cuối đường hầm thì đó là cái thông điệp chính và cái mục tiêu chính của cái cuộc tổng vận động, cũng như ghi ơn những người đã cầm súng để bảo vệ cho chúng ta sống sót. Nhân dân và đất nước Hoa Kỳ đã dang rộng tầm tay, vòng tay để mà cho chúng ta tự do và một cái tương lai sáng lạn. Thành ra đây cũng là cái bước để chúng ta đem cái sự sáng lạn ấy về lại cho đất nước Việt Nam. Thì đó là cái ý nghĩa rất lớn, rất trọng đại và rất cần thiết để đánh dấu 40 năm người Việt chúng ta ở tại Hoa Kỳ và trong thế giới tự do. Thưa anh Huy Cường và anh Phan Hưng.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã đến với quý thính giả trong tiết mục vấn đề ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào anh Thắng và chào quý thính giả. Chúng ta sẽ gặp nhau lại vào tuần tới thưa anh.
Dạ vâng, xin chào anh Huy Cường, xin chào anh Quang Hưng và tất cả quý thính giả thân mến.
Vâng, chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và anh Huy Cường.